Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2009, nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Kỷ Sửu, tại hội trường nhà văn hóa, nhà truyền thống tại chùa Phổ Quang. Hôm nay tiếp tục với chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 85 với chủ đề tình người. Ngưỡng bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Ngày hôm nay với chủ đề tình người, đây là một trong những chủ đề mà Đức Thế Tôn thuở xa xưa, cách đây 26 thế kỷ, Ngài xuất hiện giữa nhân gian và Ngài đã từng tuyên bố cho tất cả nhân loại biết rằng Ngài xuất hiện giữa thế gian này vì hạnh phúc, vì lợi ích cho tất cả nhân thiên và loài người. Nói như vậy có nghĩa rằng loài người là một trong những đối tượng mà Đức Thế Tôn rất là quan tâm, và Ngài xuất hiện để giúp cho con người vượt qua tất cả mọi khổ đau, giúp cho con người vượt qua tất cả những sầu u, cũng như giúp con người vượt thoát tất cả những sanh, lão, bệnh, tử mà nó đã bao đời, bao kiếp đè nặng trên kiếp sống của con người. Và ngày hôm nay với chủ đề này, chúng ta sẽ được nghe Hòa Thượng Đại Pháp Sư và Đại Đức Pháp Sư sẽ tuyên dương Pháp Thoại ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu vào chương trình Pháp Đàm chuyên đề sáng hôm nay, xin toàn thể đạo tràng hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cung thỉnh Hòa Thượng Tôn Sư tuyên dương Pháp Thoại. Ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương Pháp Thoại sáng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của chúng ta là tình người. Thì như cái sự giới thiệu của ban tổ chức, Đức Phật ra đời là vì hạnh phúc cho con người và chư thiên. Đây là cái việc chính mà chúng ta thấy được đề cập tới. Đương nhiên, ở trong lục đạo tứ sanh, tức là trong sáu đường sanh tử, thì loài người chúng ta là ở trung tâm điểm. Nhìn xuống thì lại có ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Nhìn lên thì chúng ta lại có Atula và chư thiên. Cho nên loài người, Atula và chư thiên là xếp vào cái tam thiện đạo, tức là có phước. Còn địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là tam ác đạo, tức là những chúng sanh mà thiếu phước. Thì như vậy đó, loài người chúng ta, Đức Phật còn dạy thêm, chỉ có loài người chúng ta đây là mới có đủ điều kiện tu hành và thành Phật. Cho nên Đức Phật xuất hiện trong loài người chúng ta là vì Ngài nhận ra cái điểm này trước, có đủ điều kiện tu hành để thành Phật. Còn năm đường sanh tử còn lại nữa thì trường hợp không đủ điều kiện, Vì vậy mà loài người chúng ta đó được đặt ở lên cái hàng mà cao nhất. Thì tại sao vậy? Vì địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó, thuộc về ba đường ác đó, thì họ quá khổ đi. Cho nên cái việc mà nhận thức được cái hướng tu hành giải thoát thì rất khó. Còn hàng Atula và chư thiên thì hưởng phước quá đầy đủ, cho nên cái chuyện tu hành này cũng không phải là dễ. Hàng Atula này cũng là hàng mà có phước, nhưng mà thường là vì cái tánh sân hận cho nên hay đấu tranh với nhau. Thì loài người chúng ta nó ở trung tâm điểm, cho nên ta chịu ảnh hưởng năm cái hướng còn lại này tác động vào. Vì vậy mà trong loài người chúng ta, ta gọi là ngũ thú tạp cư. Cho nên trong loài người chúng ta đây là có đủ cả sáu đường sanh tử, tức là năm cái đường sanh tử kia nữa cũng nằm ở trong loài người chúng ta. Đó là cái cách quan sát theo Phật. Cho nên khi mà quan sát như vậy đó, thì trong loài người chúng ta đó, thì nó gồm có chư thiên, Atula và súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Tức là sáu đường sanh tử đều có trong này hết. Vì vậy nếu mà Đức Phật xuất hiện trong loài người chúng ta đó, thì Đức Phật có thể độ được hết tất cả các chúng sanh đều liên hệ ở đây. Loài người chúng ta đã trở thành là cái trung tâm điểm, là cái nghĩa như thế. Thì bây giờ đó, trong sáu đường sanh tử này đó, mỗi một loài là có một hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Địa ngục thì hoàn toàn khổ, tức là không có một chút tự do nào hết, luôn luôn bị hành hạ, bị chà đạp, bị sát hại. Đây là ở trong đường địa ngục, tức là mất hết tự do. Cho nên địa ngục mà sâu nhất ta gọi là địa ngục A Tỳ hay địa ngục vô gián. Con người sanh vào trong đó là không có lúc nào mà cảm thấy được an, một phút giây nào an. Cho nên chỉ vô gián này là không có gián đoạn, cái khổ nối tiếp với nhau, hết cái khổ này sanh khổ khác, hết khổ khác sanh khổ khác, đó là liên tục. Cho nên ta gọi là vô gián địa ngục. Thì bây giờ nó nhìn vô trong loài người chúng ta nữa, chúng ta thấy cũng có những cái địa ngục mà thường ở đây ta gọi là địa ngục trần gian. Cho nên địa ngục trần gian đó là những con người nhưng mà mang thân địa ngục, cho nên bị nhốt vào ở trong ngục tối. Thành ra cái ngục tối mà nhốt đây đó, chúng ta có những cái địa ngục mà dành riêng cho những người mà chịu án nặng nhất đó, ta gọi là tử hình. Rồi đã có những người mà chịu án chung thân. Thành ra những người chịu án tử hình, những người chịu án chung thân, rồi những người mà chịu án khổ sai, rồi có những người chịu án 5 năm, 10 năm, cho đến cái thấp nhất ở đây đó là được hưởng án treo này. Trong loài người chúng ta, ta vẫn có những cái trường hợp như thế. Cho nên địa ngục vẫn có trong loài người chúng ta. Nhìn thấy cái cảnh đài đọa trong địa ngục trần gian này nữa, mà chúng ta hình dung ra được cái địa ngục ở trong tâm thức của con người. Đó là cái nhìn của chúng ta nữa, theo Phật. Rồi trong loài ngạ quỷ cũng hiện ngay trong loài người chúng ta. Chúng ta thấy đó, có những người đó, mà ở trong loài ngạ quỷ đây đó, không phải là những cái người mà nghèo đói thực sự mới là ngạ quỷ, không phải. Tại Đức Phật chia ra cho chúng ta thấy đó, cái ngạ quỷ này đó, là đói khát, mà thường người ta nói thêm cái là thèm khát, hay là khát vọng, hay là ham muốn, phải không? Đây là ở trong loài ngạ quỷ. Cho nên quỷ có của là giàu có, mà quỷ không có của là nghèo cùng. Ăn mày ăn xin thực sự đó, đây là ta gọi quỷ không có của. Nhưng mà có những người giàu có, dư ăn dư để, mà họ vẫn có cái khát vọng, có cái ham muốn, và họ không bao giờ thỏa mãn, cho nên họ vẫn khổ đau với cái khát vọng đó của họ. Cho nên chúng ta nhìn vô xã hội chúng ta thấy có những người rất giàu có, nhưng mà họ cũng rất là khổ. Đây cũng xếp vô cái loại ngạ quỷ ở trong đạo Phật được quy định. Đó là loài ngạ quỷ. Tới cái loài súc sanh nữa, cũng ở trong loài người chúng ta. Nhưng mà có những cái người nữa, ta có cái cảm giác như là họ sống không có văn hóa. Họ sống có văn hóa, được xếp ngang với cái hàng anh em hạ đẳng lên. Cũng người nhưng mà không có văn hóa, không có văn hóa, không có cái tình người, cái cách xử sự với nhau nữa, mà người ta gọi là gì? Ngày nay thì họ gọi là theo xã hội đen, hay là theo giang hồ, theo cái gì đó, cái cách, cái tên gọi nó có nhiều lắm, mà chỉ chung cho những người sống có văn hóa. Đây là cái hàng súc sanh, tức là hạ đẳng. Cho nên những người này đó, họ cũng có tiền của, họ cũng có thế lực, nhưng mà khác hơn là không có văn hóa. Bây giờ tới một cái cao thứ tư trong sáu đường đây nữa, loài người thực sự chúng ta nói là loài người, tức là có văn minh, có văn hóa nữa. Đó là chỉ cho loài người thực sự chúng ta, tức là có văn minh, có văn hóa, có nhận thức, có biết cách thăng hoa cuộc sống của mình. Đó là cái chính mà ở trong loài người. Cho nên cái chỗ này để chúng ta mới gọi là tình người. Cái tình người có ra ở trong loài người như thế. Còn đương nhiên đó, trong ba đường ác kia thì gần như là không có tình người, không có văn hóa. Xử sự với nhau thôi, theo cái kiểu mà ta gọi là bán khai hay là cái gì đó chẳng hạn. Bây giờ trong loài người chúng ta này là có văn minh, có văn hóa, cho nên nó có một cách xử sự. Thì từ cái chỗ này đó, cái văn minh nó là từ thấp mà nó phát triển lần lên cao. Cái kiến thức nó cũng từ từ nó mở rộng ra, để cho nó có một cái tầm nhìn, và người ta xây dựng một cái cuộc sống, người ta gọi là cuộc sống văn minh. Thì như vậy đó, tất cả các cái mô hình mà Đức Phật đưa ra để làm mẫu cho chúng ta xây dựng đó, đó, tức là các cái bộ kinh Đại Thừa Đức Phật thường nhắc tới. Cái gần nhất là ở trong loài người chúng ta có thể sống được một cái đời sống mà là đây ta gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Tức là cái sự an lạc. Trong loài người chúng ta đó, có khả năng để tạo cho mình có một cuộc sống an lạc thực sự. Cái cuộc sống an lạc này đó, ta gọi là Niết Bàn. Trước mắt đó, là chúng ta có một cái Niết Bàn trên trần gian. Cho nên Niết Bàn trên trần gian cũng có nghĩa là trong loài người chúng ta đó, có các hàng A-la-hán, các hàng Bích Chi Phật và có các hàng Bồ-Tát. Có các Đức Như Lai ở trong loài người cũng thế nhé. Đây là trần gian. Cho nên khi chúng ta quan sát đó, cũng từ trong loài người mà chúng ta thấy xuất hiện bốn cái hạng thánh này, ta gọi tứ thánh nằm ở trong này. Đức Như Lai, rồi các hàng Bồ Tát, các hàng Bích Chi Phật và các hàng Tinh Văn, tức là Hán. Thì như vậy đó, trong bốn hạng thánh xuất hiện trong loài người chúng ta đó, thì có người họ xuất hiện như một người giàu sang, nhưng mà có những người họ xuất hiện như một người nghèo cùng. Nhưng mà tất cả những người này đều có chung một cái, ta gọi là giải thoát. Giải thoát tức là tâm được tự tại và thân được tự tại. Đây là cái việc quan trọng nhất mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cho nên trong loài người chúng ta có thể thực hiện được điều này. Cho nên các vị Thánh A-la-hán trong loài người chúng ta đó, những người này đó là thường sống một đời sống vượt ra ngoài cái sự chi phối của vật chất, Cái chính là nằm chỗ đó. Họ không tích lũy, họ không có tài sản, không có gì hết, nhưng mà họ là những người giải thoát, họ là những người được tôn kính ở trong loài người chúng ta. Đức Phật chúng ta khi mà Ngài đi xuất gia làm sa môn, Ngài buông bỏ hết tất cả những cái quyền lực, tài sản, buông bỏ hết. Nhưng mà Ngài vẫn là một vị A-la-hán được kính trọng nhất đây. Cho nên không phải người ta kính trọng, kính trọng vì tiền của, nhưng mà ta kính trọng cái này là gì? Cái nhân cách này. Cái nhân cách của con người, cái tình người cũng nằm chỗ này. Khi mà Đức Phật làm sa môn thì trong tay không có một vật, nhưng mà Ngài được tất cả những người họ tôn kính Ngài vì sa môn. Thì ta nhìn kỹ rồi ta thấy không phải có tài sản, không phải vì có tài sản, vì có quyền thế mà ta kính trọng. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta mới thấy có những người mà họ được kính trọng vì họ có địa vị, họ được kính trọng là vì họ có tiền của. Mà được kính trọng vì tiền của, được kính trọng vì địa vị đó, thì cái này đó, đôi khi nó không phải là tình người, nhưng mà giả. Thế này cái giả, giả dối này chính hơn. Vì vậy đó, mà bên đạo Nho đó, người ta có nói đó, tửu tự đệ huynh thiên cá hữu, cấp nạn chi thời nhất cá vô. Đây ta mới thấy chỗ này mà không có cái tình người nào nữa. Vì giàu có, vì quyền thế, cho nên mọi người tới với chúng ta, gần gũi chúng ta. Nhưng mà cái việc quyền thế mất rồi, tai nạn tới, thì bây giờ thử hỏi còn ai tới với ta đây nữa. Nên cái người này, khi có quyền thế, mọi người tới thân cận dựa dẫm, hoặc là thích đó, bắt tay một cái, hoặc là thích đó, đứng chụp chung cái hình thì phải không? Nhưng mà khi nghe nói người này bị mất chức, bị ở tù, bị án gì đó, thì lúc bây giờ sao? Đi kiếm mấy cái hình coi lại coi đốt đi không? Đây tình người như vậy không? Cho nên ở bên đạo Nho họ cũng nói nhân tình tự chỉ trương trương bạc, bạc bẽo lắm mà. Tình người giống như là một tập giấy, mỗi trang được trắng hết, bạc là trắng, mà cũng có nghĩa ám chỉ cho nó cái tình bạc tình, bạc tình. Khi mình có tiền của, khi mình có quyền thế, thì bao nhiêu người tới với mình, nhưng mà xa kê cơ thất thế rồi nữa, tìm một người bạn không ra, tìm một người bạn không có nữa. Cái này cũng không có tình, này cũng không có tình người nữa. Cái cách sống như vậy đó, tiền mà cái tình mà do tiền của, cái tình mà do quyền thế đó, thì khi tiền của hết rồi, quyền thế hết rồi, chỗ này ta gọi là hết phước rồi, thì cái trường hợp này đọa thôi. Nhưng mà ở trên cuộc đời này nó nhiều người thích chạy theo quyền thế, chạy theo tiền bạc, thì cái hậu quả đều như thế. Trong khi họ có tiền của, trong khi họ có quyền lực, nhưng mà trong lúc đó nó, họ đang ở trong cái vị trí địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là ba đường ác. Nên những người này không bao giờ cảm thấy bình yên, họ phải vật lộn với cuộc sống, họ luôn luôn tranh đấu để tồn tại. Thành ra những người này nè, chúng ta thấy họ không có được lúc nào họ bình yên hết. Chúng ta nhìn kỹ rồi nè, chúng ta mới thấy. Cho nên ở đây tôi nói rằng những người này nè, họ không có tình người, họ không hiểu tình người, và cũng không sống với cái tình người đó được. Đây là cái người giàu mà vô tình. Nhưng mà ngược trở lại đó, chúng ta thấy ở trong Phật giáo chúng ta nữa, cũng trong loài người chúng ta có xuất hiện một cái hạng người, người ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát ở trong loài người. Cho nên các vị Bồ Tát là thường hay sanh vào trong những cái nhà mà sang trọng quyền thế. Cho nên ở trong cái phẩm Phổ Hiền kệ đến có một câu: sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi. Mau đến cội Bồ Đề Thọ Vương, ngồi an hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác nói pháp màu, khắp lợi tất cả loài hàm thức. Trong cái phẩm Phổ Hiền, ngài Phổ Hiền nói như thế. Đây là các vị Bồ Tát sanh lại trong loài người chúng ta, hay là Bồ Tát trong loài người, ta gọi là nhân gian Bồ Tát. Nên ta nhìn trong loài người, người ta thấy có những người đó nhé. Nên những người đó có một cái tâm thương người thực sự, họ có một cái tình người thực sự, đây là Bồ Tát xuất hiện trong loài người. Cho nên trong tay không có một vật, như là một vị sa môn, nhưng mà có nhiều tiền của, như là các cái bà phu nhân ở trong thời Đức Phật, như Thắng Mang phu nhân chẳng hạn, thành chúng ta thấy rồi. Tên họ rất giàu có, quyền thế, nhưng mà dùng quyền thế để làm cái gì, và dùng tài sản để làm cái gì, đây là chúng ta thấy. Tên những người này họ không lệ thuộc vào tài sản, họ không lệ thuộc vào quyền thế, nhưng mà quyền thế luôn luôn nằm trong tay họ, và tài sản không bao giờ rời họ. Thế nên ta nhìn kỹ trong loài người chúng ta thấy, cái người mà chạy theo quyền thế, cái người mà chạy theo vật chất, giống như là đi vào trong sa mạc, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mà Đức Phật nói họ đó, thường ở trong hoàn cảnh khi chưa có thì họ truy cầu, mà khi mà có được đó thì họ cố gắng giữ, họ cũng khổ. Mà mất đi đó là họ không còn gì để sống nữa. Đây là cái trường hợp con người đó, thì ở trong cái tình thế như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, người mà sống có tình người nhất đây đó là các vị Bồ Tát hiện thân vào trong loài người. Họ có quyền thế thì dùng cái quyền thế đó để mà giúp đỡ, để mà khuyến hóa, để mà tạo cái điều kiện sống cho những người khác. Họ biết thương người thật sự. Cho nên cái trường hợp vua Lý Thánh Tông của Việt Nam chúng ta, cho nên vua Lý Thánh Tông mặc dù làm vua, nhưng mà ta coi ngài là vị thiền sư. Cho nên cái thiền thảo đường thì nói một cách nào đó là do Lý Thánh Tông sáng lập cái phái thiền. Tại vì cái thiền đại thừa đương nhiên là thiền sư là người xuất gia là chính, nhưng mà thực hiện được cái tinh thần đại thừa nữa thì phải là những người cư sĩ tại gia thôi. Cho nên vua Lý Thánh Tông ta nhìn bên ngoài là ông bảo vệ cái dòng thiền này, nhưng mà nhìn sâu bên trong đó, ông là sáng lập cái dòng thiền này. Trong lịch sử bảo rằng khi mà ông đi đánh Chiêm Thành, ông mới bắt được một nhà sư, bắt được một nhà sư người Hoa ở trong đất Chiêm Thành. Thì bây giờ đã đem về rồi mới phân bổ cho cái ông sư người Hoa này nữa là phụ dịch cho một cái vị quốc sư ở trong triều. Thì lúc bây giờ đó, cái vị sư này đó, họ mới chữa cái bản ngữ lục dùm cho một vị quốc sư. Thì bây giờ được suy tiến lên, cho nên vua rất là quý mến một nhân tài này. Nhưng mà cái đặc sắc của Lý Thánh Tông này, nên chỗ vua Lý Thánh Tông này nữa, cái đặc sắc của ông là ở chỗ tình người này. Thành ra giáo sư Hoàng Xuân Hãn, cái khi mà viết về sử thời nhà Lý này, ông có viết một đoạn mà tôi thấy rất chính xác. Thì ông viết như thế này: thời Lý là một cái thời mà vua thuần từ nhất của nước ta, thuần từ nhất tức là hiền lành nhất của nước ta. Cái thời đó cũng là thời thịnh trị nhất của nước ta, mà vua đó là những người hiền lành nhất của nước ta. Đấy là cái... Tại vì sao? Tại vì trong một cái mùa đông giá rét nào đó, thì lúc bây giờ đó, vua đang ngự, thì ông mới thấy người ta đốt lò than lên để cho nó ấm, thì ông liền nghĩ ngay tới. Cho nên những mình ở trong triều như thế này đã ấm rồi mà còn cảm thấy lạnh, còn sợ lạnh, còn phải đốt lò than lên nữa. Đã mặc áo ấm rồi nhưng mà còn phải đốt thêm lò than để mà ấm nữa. Thì ông liền nghĩ ngay tới những tù nhân ở trong ngục, những tù binh bị bắt. Ông nghĩ là những người này nữa chưa biết ngay hay là gian, chưa biết có tội thực hay là không, nhưng mà bây giờ bị đem nhốt ở đây, cơm không no dạ, áo không che thân, mà rét mướt như thế này, thiệt là đáng thương. Đây là tình người. Mặc dù những kẻ bại trận, những người phạm tội, nhưng mà ông nhìn ông thấy được, vì tham vọng, vì hiểu sai lầm mà phạm các cái tội này, cho nên ta nên thương họ và nên giúp họ. Từ chỗ đó mà ông mới ra lệnh cung cấp cơm ăn, áo mặc đầy đủ cho những người này. Cái tình người tức là thương người, cái lòng thương người. Thì như vậy Hoàng Sơn Hãn mới kết luận bằng câu này: cái lòng thương người đó không phải là một cái tình thương giả dối của những nhà chính trị, mà chính là do lòng từ bi do Phật giáo ung đúc nên. Tôi đọc cái câu đó tôi thấy rất thâm thiết. Lòng từ bi của đạo Phật đem trang bị cho một con người để xử sự với nhau có tình người, tình người thực sự, tức là thương người, giúp đỡ người. Trong kinh thì Đức Phật dạy sao? Ở trong địa ngục đau khổ thì ta phát tâm Bồ Đề, ra khỏi địa ngục rồi thì nhớ tới cái cảnh khổ của địa ngục mà phát tâm Bồ Đề, nhìn thấy cái khổ của người khác mà liền nghĩ tới mình để phát tâm Bồ Đề. Đây là trên bước đường tu. Ở ngay trần gian này mới có điều kiện để ta tu nhé. Nhìn thấy cái khổ của người khác mà liền nghĩ tới tới phần mình, phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là gì? Tức là học và phát huy trí tuệ mình để làm sao mà mình khỏi rơi vào trong hoàn cảnh khổ giống như những người đã khổ trên cuộc đời này mình thấy. Và từ đó những người mà khổ trên cuộc đời này, ta tìm cách ta giúp đỡ, ta tìm cách ta giúp đỡ, ta tạo điều kiện cho họ để họ có thể phát huy cái khả năng của họ. Đây là cái đặc biệt của đạo Phật. Cho nên mọi người chúng ta đây có thể ứng dụng được. Sống một đời sống làm sa môn như Đức Phật cũng có thể tạo điều kiện cho người khác làm thiện được, có tình người được. Sống có quyền thế ở trên cuộc đời này như vua Lý Thánh Tông cũng có thể tạo được điều kiện, chứ không phải là giàu làm được còn nghèo làm được. Ta nói nghèo không có một đồng xu dính túi, nhưng mà lúc đó chúng ta nhìn thấy Đức Phật như thế nào. Từ một sa môn Cù Đàm, từ một vị sa môn Cù Đàm không có một đồng xu dính túi, lang thang từ xứ này sang xứ khác, nhưng mà Ngài đặt chân đến đâu là Ngài gieo rắc tình thương đến đó. Đây là cái điểm đặc biệt của vị sa môn. Cái điều này tất cả mọi người chúng ta có thể làm được. Đức Phật không có tiền nhưng mà có thể cứu người, có thể giúp người được. Vì sao vậy? Thành chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy gì? Cái tiền ở bên ngoài đó, cái tiền bên ngoài chúng ta có đó, ta coi như đó là giả. Nhưng mà cái tiền thực ở bên trong chúng ta có đó, cái này mới quan trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, ta bảo là nhìn người đó, đừng nhìn bề ngoài, nhưng mà cố nhìn bề trong. Ta nên nhìn bề ngoài chúng ta thấy à, họ có nhà cao cửa rộng, họ có quyền thế, họ có xe cộ, họ có tài sản. Nhưng mà cái này coi chừng là giả. Gần nhất là ta thấy à, bữa nay họ đăng ký, họ làm giám đốc công ty gì đó, nhưng mà ngày mai thì không còn nữa, ngày mốt thì vỡ nợ, ngày kia đi tù. Thế nên chúng ta nhìn kỹ tất cả những cái này, tức là có cái vỏ bên ngoài nhưng mà có cái ruột bên trong. Thế nên có cái vỏ bên ngoài như vậy đó để lừa dối người khác. Mà lừa dối được ai? Tức là lừa dối những cái người mà đầy lòng tham lam và ích kỷ kia. Thế nên những người mắc lừa là hầu hết là những người tham lam, mờ mắt, không có trí tuệ. Cho nên ta nhận ra chứ. Còn nếu mà chúng ta sáng mắt, chúng ta sáng lòng, thì ta nhìn người đó ta biết à, giả hay là thật. Công ty này thật hay công ty này giả? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái xã hội ta đây nó có rất nhiều người đi lừa, và cũng có rất nhiều người bị mắc lừa, cho nên này tồn tại. Cái này không có tình người. Đây những người giả dối. Đức Phật chúng ta khi làm sa môn, ở bên ngoài thì không có, nhưng mà ở trong lòng thì rất là phong phú, rất đầy. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cái tâm lòng ở bên trong nữa, cái này mới quan trọng. Cái tình người nằm chỗ đó. Ở trong trong cái đạo tràng Pháp Hoa Nhật đó, khi mà tôi sinh hoạt đó, tôi thấy họ có một câu rất dễ thương, câu nói rất dễ thương: Yutaka kokoro uchikushimi eru. Cái câu nói này rất dễ thương. Tại nên khi mà trong lòng chúng ta nó có đầy đủ tình người như Đức Phật đó, thì cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu, và tất cả mọi người đều đẹp hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật đi ban rải cái tình người này. Ngài bỏ hết đi để cho người ta thấy không phải là cái tình người này gắn liền với chỗ quyền thế và tài sản. Không có cái gì này. Cái tâm lòng giàu có đó, cái này rất quan trọng. Thế nên tâm lòng giàu có đó, trong lòng chúng ta nó thương người, giúp đỡ cho người, chia sẻ cho người. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Khi chúng ta có một cái tâm đó rồi, mà trong Phật giáo chúng ta thường hay gọi là tâm từ bi. Ta nói trong lòng chúng ta có được cái tâm từ bi của Đức Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, ta nhìn cuộc đời này nó đẹp biết bao nhiêu. Cái gì cũng đẹp và ai cũng đẹp hết. Đây là trên bước đường tu. Còn khi mà lòng chúng ta nhỏ hẹp đó, thì lúc bây giờ ta nhìn ra đó, cái gì cũng xấu và ai cũng đang ghét hết. Các Phật tử chúng ta nghiệm thấy coi, trên đời này ai cũng đang ghét hết phải không? Chắc chắn là không phải như vậy đâu. Cho nên nếu mà lòng chúng ta mở rộng ra nữa, thì ai thiệt ra cũng dễ thương. Tất cả mọi người đều được dễ thương. Cái người mà giàu có họ cũng dễ thương, mà cái người mà nghèo cùng họ cũng dễ thương. Thậm chí cho tới cái người lừa dối đó, mà mình cũng thấy dễ thương nữa. Thì cái trường hợp này nữa, tâm mình thiệt là rộng. Cái này là trên bước đường tu. Tình người chúng ta mở ra, mở lần ra nữa, thì chúng ta mới bắt gặp được. Có những người đó, mà mọi người đó, họ tới nói với tôi, nói thầy coi chừng cái bà đó đó, thầy coi chừng cái ông đó đó, phải không? Tôi nói đâu có gì phải coi chừng. Đây là cái việc rất quan trọng. Ta biểu mình coi chừng, phải không? Cái này tôi nghĩ cái người này rất đáng thương, rất đáng tội nghiệp. Cái người mà đi tới đâu muốn làm cái gì đó, thậm chí đi vô chùa để xin quy y, mà mọi người đi tới đâu họ cũng đều coi chừng mình hết đấy. Thì quý vị nghĩ sao? Khổ vô cùng, phải không? Khổ vô cùng. Ta đi vô tới chùa rồi nữa mà ta cũng phải coi chừng mình nữa. Ta coi chừng mình từ cái cử chỉ, từ cái lời nói. Mình tới thăm cái ông thầy, ta sợ mình lường gạt ông thầy, tội nghiệp. Ta này dối với ông thầy, dối với ông Phật, dối với tất cả mọi người. Như vậy người này không còn đất sống. Các vị nghĩ cái người này có dễ thương không? Đáng thương. Ban đầu ta nhìn họ là cái người đáng thương, đáng thương. Và cái khi mà ta thấy họ đáng thương rồi nữa, ta trao đổi qua một câu chuyện nhỏ, ta xây dựng cái tình người với họ, cho nên ít nhất đối với ta họ dễ thương. Đây là trên nước mình. Ta thấy cái đáng thương của họ, cái đáng thương của họ, mà khi đáng thương rồi thì sao? Ta phải thương chứ. Ta phải thương, ta phải giúp, ta phải tạo điều kiện, tạo điều kiện để cho họ xóa đi một cái quá khứ, cái quá khứ mà xấu của họ, để tạo lên một cái hoàn cảnh hiện tại này. Đây là trên cái bước đường tu của các vị sa môn thời Đức Phật là như thế. Ta đi vào làng để tiếp xúc với tất cả mọi người. Ngài Mahakayip là đi vào làng đi tìm người nghèo, tiếp xúc với người nghèo và sống với người nghèo, chứ không bao giờ sống với người giàu. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Tại sao vậy? Là vì Ngài thấy những người này đáng thương, và chính Ngài thấy những người này dễ thương, cho nên Ngài thích gần gũi. Mà khi Ngài thấy họ dễ thương, Ngài thích gần gũi với họ, thì Ngài mới có thể truyền cái tình người tới cho họ được. Cho nên họ xử sự với Ngài có tình. Họ xử sự với Ngài có tình, rồi đó về sau này đó, họ xử sự với nhau cũng có cái tình. Đây là đạo Phật đi vào cuộc đời là thế. Cho nên ở trong Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có dạy chúng ta có một cái điều giác ngộ. Giác ngộ thứ bảy phải. Giác ngộ thứ bảy là cái người, cái điều giác ngộ này đó là nhắc cho chúng ta nhìn thấy một cái người mà rơi vô trong cái quả khổ của họ. Họ rơi vô trong cái quả khổ của họ, họ đang thọ quả báo. Chính những người này là những người mà ta có thể nói họ nghe được, và có thể giúp cho họ trưởng thành được. Là từ chỗ này. Đây là cái điều mà khi mà giáo hóa, họ bần khổ đa quán, quạnh kiết ác duyên. Tại vì họ quá nghèo, quá khổ, cho nên dễ tạo nên những cái sai lầm mà tội lỗi. Họ bị người ta chà đạp, người ta khinh chê, người ta xem thường, cho nên họ dễ sân hận và dễ gây gổ, phải không? Thế người ta nhận ra được chỗ này chứ. Cho nên tất cả những người nghèo, đói, bệnh, hoạn, ngu dốt ở trên cuộc đời này đó, nếu cái xã hội nào mà cái thành phần này đông nữa, thì quý vị biết cái xã hội này đáng sợ lắm. Nhưng mà ta có một cái duyên đi vào trong cái xã hội đó, cái xã hội mà không còn tình người nữa, thì lúc bây giờ đó, nơi đó ta có điều kiện ta xây dựng tốt nhất. Những người mà không được ai quan tâm hết, thì lúc bây giờ có một người quan tâm tới họ, thì quý vị biết cái thái độ họ như thế nào. Đương nhiên họ có một cái thay đổi, và họ có một cái tốt liền. Mà ta quan tâm này nữa là quan tâm thực sự, ta thương thực sự, ta muốn giúp họ thực sự để làm lại cuộc đời. Thì cái trường hợp này đó, họ trở thành những người tốt. Cho nên cái điểm này đó, tôi thấy là như Đại Đức Dược Từ đó, là hay đi vào trong mấy cái trung tâm, mấy cái trung tâm để mà thuyết pháp đó. Chắc chắn là Đại Đức có kinh nghiệm sau này chia sẻ với quý vị nhiều hơn. Tôi thì ít có đi cho nên chưa có kinh nghiệm nhiều về vấn đề này. Cho nên những người đó tôi nghĩ rằng họ rất dễ cảm thông, rất dễ thương. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật khi mà chưa thành đạo nữa, Ngài giáo hóa một cái canh chăn bò, đứa trẻ chăn bò ở trong hoàn cảnh rất khổ, rất nghèo, ở mướn. Nhưng mà Đức Phật vẫn giáo hóa và xây dựng cho một cái cậu ở mướn này tốt được, và sau này đi xuất gia cũng đắc quả là hắn. Rồi nữa, Đức Phật cũng giáo hóa được cho một cái cô gái chăn bò, giáo hóa cho cô gái chăn bò. Tại nên cô gái chăn bò này đối với Đức Phật khi chưa đắc đạo đó, quý vị thấy có một cái tình rất là đặc biệt. Cái tình thương của Đức Phật cho cái cô bé mà sanh chăn bò này. Cho nên ta còn nhớ cái câu chuyện khi mà Đức Phật nhịn đói lâu ngày rồi ngã gục xuống đó. Bây giờ có một cô gái chăn bò đem tới dâng cho Đức Phật một bát sữa, cho một bát sữa, uống bát sữa đó xong rồi nữa thì Đức Phật mới thấy tỉnh trở lại và xuống sông tắm rửa sạch sẽ rồi lên ngồi giữa gốc cây Bồ đề mà thành đạo. Đây cái chuyện không phải tự nhiên, cái này có đâu. Thế nên Đức Phật khi mà làm một sa môn lang thang như vậy nữa, tiếp xúc với mọi tầng lớp xã hội, tầng lớp mà làm thuê ở bướm như thế này nữa, cho nên xây dựng họ trở thành những con người mà tốt. Họ nhận ra được cái điểm đúng và điểm sai. Nghèo như thế nhưng mà có cái tâm an lạc, không có truy cầu một cách vô lý, không có lừa đảo, không có dối trá, mà sống có cái tình với nhau nữa, thì như vậy ta vẫn thấy an lạc, vẫn thấy hạnh phúc. Cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật xây dựng cho chúng ta có một cái đời sống thật như vậy. Ở trong lòng nữa, nó phong phú, nó giàu có. Thì lúc bây giờ nữa, cuộc đời này nó đẹp biết bao nhiêu, cái gì rồi cũng trở thành đẹp. Thì từ cái chỗ mà Đức Phật xây dựng được một cái tình người như thế, sống với nhau tốt đẹp như vậy, thì tới cuối cùng thì sao? Vua chúa không phải theo, vua chúa không phải tin theo thôi. Thì vua Tần Bà Sa La không phải kính trọng Đức Phật từ chỗ này, là Ngài xây dựng như vậy. Mọi người ở trong cái nước Ma Kiệt Đà này đều thương yêu kính trọng Đức Phật hết rồi nữa. Thì bây giờ vua chúa làm gì được Đức Phật? Con người tốt như vậy, con người có lòng như vậy, thương người, giúp đỡ người và lo cho người, không có một cái quyền lợi nào riêng cho mình hết. Thì cái trường hợp này nữa, được mọi người kính trọng như vậy nữa, thì vua chúa không phải chấp nhận thôi. Đây là cái người sống có tình thật, dầu không có tài sản nhưng mà có một cái tình, nhờ cái tình bao la đó nữa mà nó tới với mọi người, làm cho mọi người an lạc được. Cho nên trên cuộc đời này nữa, quý vị thử sống tiếp cận với tất cả mọi người để tìm ra được cái tình người này để nó sống. Thế nên tôi khi mà tiếp xúc với tất cả mọi người, tôi nhận ra được cái điều này rất dễ. Thế nên cái người nữa mà họ thương mình, họ có một cái ý giúp đỡ mình thực sự, họ biết quý trọng mình, thì khi mình tiếp cận với họ, mình thấy cái tâm mình nó an lạc, thấy nó nhẹ nhàng. Dù cái người đó nghèo hay giàu chúng ta không biết, nhưng mà khi cái người đó họ có một cái ý lợi dụng mình, họ có một cái xem thường mình, lợi dụng, xem thường, họ có cái tâm đó bên trong rồi đó, thì khi mà mình tiếp cận với họ, dầu ở bên ngoài họ có nói những cái lời ngọt như thế nào đi nữa, mình cũng có cái cảm giác như cái gì đáng sợ đây. Đây là một cái bẫy đang giăng ra. Thế nên thậm chí mình không dám bước vào. Họ cho mình một cái món thức ăn ngon, nhưng mà tự nhiên mình có cái cảm giác sợ trong này có độc. Đấy là sự thật trong cuộc sống. Cho nên những người này họ không có tình. Vì vậy mà đây chúng ta là những người Phật tử, xây dựng cái tình người theo cái tinh thần của Đạo Phật, như tôi vừa nói là như Đức Phật. Cái thứ hai nữa đó là nếu thực tế một chút đó, là quý vị có một cái tâm lòng thương người như vua Lý Thánh Tông thì được tất cả mọi người quý trọng, mà được mọi người quý trọng và tin tưởng thực sự nữa, thì tôi nghĩ cuộc đời này rất đẹp đối với chúng ta. Dù chúng ta có làm vua hay là chúng ta có làm dân, chúng ta có tài sản hay là chúng ta vô sản, nhưng mà cái tình người xử sự với chúng ta như thế đó, thì tôi cảm thấy đây là đẹp nhất. Còn ngược trở lại nữa, chúng ta có tạo nên quyền thế, chúng ta tạo nên tài sản, nhưng mà lúc nào tâm cũng chúng ta cũng bất an, và mọi người không ai muốn gần gũi, không ai dám gần với chúng ta hết, thì cái trường hợp này một ngày nào đó quyền thế mất rồi, tài sản mất rồi nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn cái đau khổ cùng tột ở trong địa ngục sẽ tới với chúng ta. Thì tôi một số gợi ý như vậy. Và sau đây nữa thì tôi thấy còn các đại đức trẻ chắc có lẽ là trao đổi với quý vị nhiều cái điều thú vị hơn. Tôi xin dừng ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng, suốt gần một tiếng đồng hồ hòa thượng đã trao truyền cho hàng nam nữ Phật tử chúng con rất nhiều kinh nghiệm về tình người sống như thế nào cho đúng với lẽ đời cũng như lẽ đạo. Chúng con xin thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử xin cảm niệm ân đức của hòa thượng đã trao truyền những kho tàng, những kinh nghiệm suốt cả đời tu của hòa thượng cho chúng con. Thưa tất cả các vị, sau thời tuyên thuyết của hòa thượng tôn sư, chúng ta sẽ nghe tiếp tục với chủ đề tình người qua cái nhìn của một vị đại đức tiến sĩ trẻ. Và bây giờ các vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cung thỉnh đại đức Thích Nhật Từ chia sẻ với chúng ta qua chủ đề tình người hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh đại đức.